Ngược về thời Minh, chương 181, âm mưu bại lộ, gocchuyenaudio.com, chiếc trống kêu oan trước cửa nha môn ngũ thành binh Mã Ti vẫn còn nằm nguyên ở đó. Theo ước định trong thư, nếu quan phủ đồng ý đổi người thì bọn họ sẽ cất chiếc trống kêu oan này đi. Nha môn nằm giữa chốn phố phường đông đúc, đứng từ xa tít đã có thể nhìn thấy rõ chiếc trống lớn vẫn còn đó, xem ra quan phủ nhất thời còn chưa thể đưa ra quyết định. Lưu lão đạo đứng ở chỗ rẽ đằng xa liếc mắt nhìn qua, rồi giơ cây phướn lên bỏ đi thẳng như chẳng có chuyện gì. Hoàng thượng muốn xuất kinh, Dương Hồ đã bỏ trốn, quan binh chuẩn bị ồ ạt tiến tới Bá Châu, dưới cơn phẫn nộ của thiên tử thế lực lục lâm của Dương Hồ sắp lâm nguy đến nơi. Một loạt những tin tức vừa nhận trên khiến tính toán ban đầu của lão trở nên rối loạn. Vốn Di Lặc giáo không định lợi dụng đại đạo lục lâm để tranh đoạt thiên hạ. Bọn họ muốn đi theo con đường thượng tầng, mưu đoạt binh quyền và hoàng vị để giành lấy thiên hạ một cách thuận lợi. Hiện giờ lại sắp có cơ hội tốt nhân khi hoàng đế xuất kinh, cho dù thế nào đi chăng nữa, Lý Phúc Đạt cũng không thể vì một con tôm nhỏ mà bỏ một con cá lớn được. Huống chi dưới sự bao vây tiễu trừ toàn lực của quan phủ, thế lực lục lâm ở Bá Châu đã chẳng còn bao nhiêu giá trị sử dụng nữa rồi. Hiện giờ, Dương Hồ chẳng qua cũng chỉ có tác dụng như một tên thích khách kiêu dũng, gã quân sư như lão có bại lộ thân phận cũng chẳng sao, do đó cấp trên mới hạ nghiêm lệnh cho lão phải bảo vệ an toàn cho Dương Lăng bằng mọi giá. Lưu lão đạo thầm cười khổ một tiếng, đêm qua mình còn ra sức nghĩ kế đưa Dương Lăng vào chỗ chết, ai ngờ chỉ sau một đêm mọi chuyện đã xoay chuyển như thế này, giờ đây lại phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng cho y. Nếu người đời thật sự do vận mệnh chi phối, e rằng trên đời này chẳng còn ai tốt phúc hơn y. Giả bộ sợ hãi trước quan uy mà đến tố cáo với quan phủ, rồi dẫn quan quân đến bắt giết Hồng Nương Tử ư. Vừa mới nghĩ đến ý này, lão đã lập tức nhẹ lắc đầu, hồ tịch và giấy thông hành của lão và Thúy Nhi đều là đồ giả. Một tên đại đạo lục lâm như Dương Hồ không thể tìm hiểu được gốc gác thật sự của lão, nhưng quan phủ thì quyết không dung thứ cho một kẻ lai lịch bất minh như lão. Hai vị được đưa vào cung kia quả thực đã từng đóng giả làm nghệ nhân tạp kỹ mà đi lại trên giang hồ hết 7-8 năm, nhưng dù là như vậy cũng vẫn cần đích thân Ninh Vương đứng ra làm người đảm bảo mới có thể đưa được họ vào trong cung. Lão mà đi tố cáo với quan phủ, lỡ mà bị người ta điều tra được chân tướng, năm đó lão từng theo giáo chủ Lý Việt truyền giáo ở một giải Cam Thiểm, là một trong 8 đại hộ pháp có tiếng tăm ở đó, rất nhiều người nhận biết lão. Tốt nhất là Hồng Nương Tử biết điều, sau khi hay tin Dương Hồ đã trốn thoát thì chịu thả Dương Lăng, nếu không Lưu lão đạo thầm nghiến răng, một tia sát khí thoáng lóe lên nơi đáy mắt. Buổi ngọ chiều đã trôi qua rất lâu, các vị trọng thần trong điện Bảo Hòa vẫn chen chúc vào một nơi, cuộc tranh cãi sôi nổi mãi vẫn chưa đến hồi kết. Vốn chính đức muốn cho mang thức ăn lên cho các vị đại thần này ăn no cái bụng trước đã, nhưng nhìn tình hình này thì hắn bất giác bực mình, cứ ngồi yên vừa nhìn bọn họ cãi nhau vừa đè nén lửa giận, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Các vị đại thần cũng chú ý đến sắc mặt tiểu hoàng đế, tiếng huyên náo dần nhỏ lại. Chính đức lẳng lặng vân vê chiếc chén ngọc cực kỳ tinh xảo trong tay, chậm rãi. gocchuyenaudio.com, nhìn quanh một vòng, hắn thấy Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng đang rì rầm nói chuyện gì đó, Lý Đông Dương và Tiêu Phương thì cùng trưng vẻ mặt như quả mướp đắng, không ngừng vuốt râu, Dương Đình Hòa đang chắp tay sau lưng nhìn bức tranh chữ trên tường. Còn lục bộ Cửu Khanh và thị lang các bộ mỗi người một thần sắc riêng, kẻ thì đầy mặt giận dữ, người thì hả hê ra mặt. Chính đức lại liếc nhìn Ngô Kiệt, vị đại nhân già nua, gầy gò chưa từng bước vào hoàng cung này, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, đang nhìn về phía hắn với vẻ vạn phần lo lắng. Chính đức khẽ ho một tiếng, xả bớt khí giận trong lồng ngực ra rồi mới nói. Các vị ái khanh, cứ theo tình hình hiện nay, hẳn là nữ tặc Hồng Nương Tử chưa biết trượng phu của ả đã trốn khỏi kinh thành nên muốn đổi Dương thị độc lấy Dương Hồ. Hiện lũ đạo tặc đang chờ câu trả lời của triều đình, các vị ái khanh bàn bạc thế nào rồi? Lưu đại hạ trầm giọng thưa, hoàng thượng, lão thần cho rằng nữ tặc đó đã có thể gửi thư vào kinh nên hiển nhiên là kinh sư phong tỏa kịp thời, bọn chúng còn chưa kịp trốn thoát. Hiện giờ trong thành binh mã như mây có binh bộ kinh doanh Thuận Thiên Phủ, ngũ thành binh mã Ti, rồi còn cả ba sừng một vệ, muốn lật tung kinh thành lên cũng có gì là khó. Có thể lệnh cho các bộ tăng cường tìm kiếm lục soát, bọn chúng còn có thể trốn lên trời hay sao? Chính đức cười lạnh, đã tìm suốt một ngày một đêm rồi, nhưng đã tìm được gì chưa? Thuận Thiên Phủ dâng sớ tâu trăm họ ở kinh sư đã cất tiếng oán than đầy đường, còn muốn tìm kiếm như thế nào nữa đây? Vả lại Dương Khanh đang ở trong tay bọn chúng, nếu ép quá há lại chẳng phải sôi hỏng bỏng không hay sao? Dương Phương cất tiếng, hoàng thượng, thần cho rằng lời của Lưu đại nhân đúng lắm, đường đường triều đình há có thể mặc cả với đám đạo tặc. Năm xưa Hạ Hầu Thuần phòng thủ Bộc Dương, Lữ Bố phái người bắt cóc ông ta đòi lấy tiền tài, nhưng bộ tướng của ông ta là Hàn Hạo đóng quân ngoài doanh quyết không thỏa hiệp còn kiên quyết dùng binh với lũ tặc nhân, từ đó không còn kẻ nào dám bắt người làm con tin nữa. Này lũ cuồng đồ dám phạm trọng tội ngay dưới chân thiên tử, còn cả gan mặc cả với triều đình, như thế thể diện của triều đình còn đâu nữa. Mà ngày sau lũ gian tặc lại học theo đó, triều đình phải ứng phó ra sao? Việc này dứt khoát là không được. Tiêu Phương nhướng mày lên cãi. Lời này của Dương đại nhân sai rồi. Có câu rằng binh bất yếm trá, Dương Hổ vốn chẳng ở trong tay triều đình, chúng ta cứ tương kế tựu kế, giả vờ đồng ý trao đổi con tin rồi thừa cơ cứu Dương đại nhân ra, thế có gì là không được. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn một vị trọng thần của triều đình mất mạng trong tay gian tặc như thế, há lại chẳng mất thể diện của triều đình ư? Hàn Văn trầm ngâm, Hoàng thượng, luật pháp của triều đình không thể không để tâm đến, mà tính mạng của Dương đại nhân cũng cần phải bảo toàn. Theo thần thấy, chúng ta cứ nên suy nghĩ thêm, tính toán chu toàn. Lũ gian tặc đã có việc cần, ắt tạm thời Dương đại nhân không bị hại. Đương nhiên triều đình cũng cần phong tỏa tin tức, tăng cường tuần tra trong thành, đừng để lũ gian tặc trốn mất, cũng đừng để lộ tin Dương Hồ đã trốn thoát rồi. Lý Đông Dương nghe vậy thì khẽ lắc đầu, vừa khéo Chính Đức nhìn thấy động tác của ông ta bèn vội hỏi. Lý đại học sĩ có cao kiến gì chăng? Lý Đông Dương chắp tay thưa. Bẩm Hoàng thượng, theo thần thấy, gocchuyenaudio.com, nếu đại đạo Dương Hồ thật sự ở trong tay chúng ta, với một tên thủ lĩnh cường đạo tụ tập giặc cướp trốn núi rừng, dám mưu sát đại thần, ý đồ làm phản như vậy, có nên thỏa hiệp hay không mới cần bàn bạc kỹ, dù sao luật pháp và mặt mũi của triều đình cũng là điều không thể bỏ mặc. Dương đại nhân đã hưởng ơn vua, tất nhiên phải suy nghĩ cho triều đình, không đồng tình với hành vi thỏa hiệp này cũng là hợp lẽ. Nhưng hiện giờ Dương Hồ không ở trong tay chúng ta, tạm dùng kế quyền nghi cũng không phải là không được. Thần cho rằng nên tạm dừng việc lục soát nhà dân để tra xét. Đừng nói là hành động này chưa chắc đã tìm được nơi ẩn nấp của lũ gian tặc, mà cho dù thật sự tìm được đi chăng nữa, Dương đại nhân đang ở trong tay bọn chúng, ném chuột sợ vỡ đồ thì làm sao cứu người được đây. Do đó triều đình cứ đồng ý với yêu cầu của bọn chúng cũng chẳng sao, dù gì hai bên muốn đạt thành hiệp nghị cuối cùng cũng cần thời gian 2-3 ngày. Triều đình nên lệnh cho kinh doanh và ngũ thành binh mã thi tăng cường phong tỏa và tuần tra, tránh việc gian tặc trốn thoát. Lại lệnh cho mật thám của hình bộ và người của sưởng vệ bí mật tìm kiếm chỗ Dương đại nhân bị giam giữ, chờ thời cơ ứng cứu. Đợi khi hai bên bàn định xong nơi trao đổi con tin, triều đình có thể bố trí cung thủ phục kích tùy cơ hành xử. Mã Văn Thăng nghe xong bèn bước lên một bước, lão vừa định mở lời, Cốc Đại Dụng đã bàn bạc với Lưu Cần xong xuôi bèn giành tâu trước. Hoàng thượng, nô tài cho rằng cái này của Lý đại học sĩ là thỏa đáng nhất. Nếu không đồng ý thì thành ra hại mất tính mạng của Dương đại nhân, đường đường trọng thần của triều đình mà mất mạng trong tay gian tặc như thế, há chẳng ảnh hưởng đến thể diện của triều đình hay sao? Còn nếu cứ đồng ý bừa, trong tay chúng ta không có tên đại đạo Dương Hồ kia, lỡ mà kẻ địch phái một tên lâu la kiểm tra thực giả, ắt sẽ bị bại lộ. Chỉ bằng cứ tạm đồng ý trước đã, bấy giờ chúng ta vừa chuẩn bị vừa dốc sức tìm kiếm, nếu có thể thuận lợi cứu được Dương đại nhân ra là tốt nhất, còn nếu không thể, lại nghĩ cách khác đánh lừa bọn chúng, khi trao đổi con tin sẽ làm một mẻ lưới tiêu diệt sạch lũ gian tặc luôn. Chính Đức nghe vậy bèn vỗ án hô lớn, hay, các khanh không cần bàn bạc thêm nữa, cứ làm theo cách này đi. Đại Dụng đi truyền tin cho ngũ thành binh mã ti, chờ gian tặc phái người đến liên hệ, còn việc truy tìm sao huyệt kẻ địch và trao đổi con tin thì do ngươi và Ngô Kiệt của nội sưởng phụ trách. Nhớ lấy, trẫm cần một Dương Lăng sống chứ không phải một sưởng đốc chết. Các vị đại thần nhất tề khom người đáp, thần tuân chỉ. Lưu lão đạo vừa đi lại trên đường vừa suy tính đối sách. Nếu trao đổi con tin, khó đảm bảo bên phía quan phủ sẽ không bố trí phục binh, cho dù Hồng Nương Tử chạy thoát được thì bản thân mình có thể chạy thoát hay không cũng là một vấn đề khó nói. Lại nữa, Hồng Nương Tử cũng từng không ít lần bắt cóc người nhà giàu đòi tiền chuộc, có thể coi là một chuyên gia trong nghề bắt cóc đòi tiền, nếu trước khi trao đổi ả phái người kiểm tra con tin, ắt hẳn sẽ lộ tẩy. Nếu nói rõ với Hồng Nương Tử việc Dương Hồ đã trốn thoát, khả năng Dương Lăng được thả ra là rất nhỏ, rất có thể y sẽ bị lập tức giết chết ngay. Nói với ả việc thả Dương Lăng ra có thể dụ hoàng đế xuất kinh ư? Cô ta từ nhỏ đã đi lại trong giới lục lâm, là người hết sức cảnh giác. Mình mới, gocchuyenaudio.com, vừa đi loanh quanh trong kinh sư được canh phòng nghiêm ngặt này mới có một vòng mà đã nhận được tin tức cơ mật và chuẩn xác như thế, làm sao cô ả không nảy lòng nghi ngờ. Lưu lão đạo suy đi tính lại, rốt cuộc đành hạ quyết tâm cứ tạm trở về một chuyến trước, đợi thăm dò được suy nghĩ của cô ả rồi tính sau. Nếu thật sự không được, để câu con cá to là Hoàng đế Chính Đức, và cũng vì tiền đồ của bản thân, ta đành gieo khổ cho Hồng Nương Tử vậy. Một tiểu nương tử xinh đẹp như hoa như ngọc phải bỏ mạng lúc tuổi còn xanh thì thật đáng tiếc lắm thay. Lưu lão đạo đoán mệnh cho hai vị lão thái thái, nhận được mấy văn tiền, sau buổi trưa lại lòng vòng đi tới trước cửa nha môn Ngũ Thành binh mã ti. Lão thấy trên chiếc giá đã chẳng còn gì, chiếc trống kia không biết đã đi đâu mất rồi. Lúc này sắc trời đang âm u, lưa thưa mấy bông tuyết phất phơ bay xuống, người đi lại trên đường dần dần thưa thớt. Lưu lão đạo sợ khiến người khác hoài nghi, bèn xoay người lại chậm rãi đi về phía thành bắc. Đi tới con hẻm, thấy không có người nào chú ý, Lưu lão đạo bèn vội vã bước vào trong đạo quán. Tòa đạo quán xây giờ này ngay đến cửa cũng không có, bốn phía gió lùa. Đêm qua là đêm đầu tiên, còn có thể phái người ra ngoài canh gác, ban ngày thì lại không thể cho người đứng chờ ở ngoài, sợ sẽ khiến người đi đường chú ý. Lưu lão đạo khởi động cơ quan, lặng lẽ chui vào trong thạch thất. Hai đại hán cầm đao kiếm nhìn thấy là lão bèn buông vũ khí trong tay xuống, nôn nóng hỏi. Lưu tiên sinh, quan phủ có đồng ý không? Hổ ca vẫn an toàn chứ? Lưu lão đạo khẽ mỉm cười đáp. Còn may, quan phủ đã tỏ ý bằng lòng trao đổi con tin với chúng ta. Lúc này Thôi Oanh Nhi và Thúy Nhi cũng hay tin ra đón. Lưu lão đạo cùng bọn họ tránh vào trong một gian thạch thất. Sau khi sắp xếp về những lời cần nói, lão bèn hỏi. Phu nhân có dự định gì không? Sau khi cứu được đại đương gia gia nên xử trí Dương Lăng thế nào đây? Rốt cuộc Hồng nương tử vẫn phải cắn chặt môi, khẽ cất tiếng. Sáng nay bọn ta đã bàn định xong. Mối thù của hơn 200 huynh đệ không thể không báo, một khi cứu được người ra sẽ lập tức giết chết Dương Lăng, tế vong linh của bọn họ. Lưu lão đạo gượng cười. Chuyện này cứ nên lấy đại cục làm trọng. Phu nhân và đại đương gia đều là người làm việc lớn, nếu vì chuyện này mà chọc giận quan phủ, cơ nghiệp do đại đương gia vất vả lắm mới gây dựng được khó tránh khỏi sẽ bị tấn công tiêu hủy, chi bằng tha cho y một phen. Thúy Nhi ngẩn ra, nhìn lão với vẻ rất kinh ngạc, không biết lão lại có trò mới gì. Nụ cười của Lưu lão đạo hơi nhiễm vẻ cay đắng, nhưng lại chẳng thể nói rõ ra được. Hai tên sơn tặc đứng ngoài cửa nghe vậy thì bèn bước vào. Một gã đại hán mặt mày hung ác nói với vẻ bất mãn. Lưu tiên sinh sao lại có lòng nhân từ của đàn bà như thế? Cho dù không giết hắn thì chúng ta cũng đã gây ra sự biến lớn đến thế này rồi, quan phủ còn chịu dễ dàng bỏ qua hay sao chứ? Tên đại hán chọc đầu còn lại hăng hái. Chính thế, chúng ta đã làm việc này thì không sợ đắc tội quan phủ, chỉ sợ danh hiệu không vang dội mà thôi. Lần này tiến kinh tổn thất mất 200 huynh đệ, không giết được y thì khi về trại biết ăn nói với mọi người sao đây? Còn nếu giết y rồi, các hảo hán ở Tam Sơn Ngũ Nhạc có ai mà không khâm phục chúng ta? Bắt hẳn danh hiệu của Hổ ca sẽ càng vang dội hơn, cho dù cả ngọn núi kia bị hủy đi, chúng ta muốn xây dựng lại cơ nghiệp ở nơi. gocchuyenaudio.com Khác cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hồng nương tử nghe tới đây bèn quyết tâm. Cứ làm như vậy đi, với quan phủ thì còn phải nói gì đến tín nghĩa nữa chứ. Hồ đại trùy, quan phủ đã đồng ý rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị dùng vũ lực rời thành. Ngươi tới chỗ quan phủ xem tình hình của đại ca ngươi trước, đừng để bọn chúng lừa đấy. Mặt mày hung ác, Hồ đại trùy gật đầu đáp với vẻ thản nhiên. Đại tẩu yên tâm, có tên cầu quan kia ở đây, quan phủ còn có thể làm gì được một gã tiểu lâu la như đệ chứ. Đệ nhất định sẽ có thể cùng Hổ ca an toàn đến phong đài, quan binh đừng hòng giở trò gì với đệ. Lưu lão đạo nghe tới đây thì lòng dạ nguội lạnh hẳn đi. Hồng nương tử nghĩ đến Dương Lăng, tuy trong lòng vẫn hơi áy náy nhưng trượng phu đã đi theo con đường này rồi, nàng là thê tử, ngoài việc tiếp tục đi theo hắn thì còn có thể làm được gì khác nữa. Nàng buồn bã thở dài một hơi, nói với Lưu lão đạo. Lưu tiên sinh đã vất vả rồi, ông hãy nghỉ ngơi trước đi. Đợi qua được ngày mai, chúng ta sẽ có thể cao bay xa chạy rồi. Hồng nương tử xoay người đi vào phòng của Dương Lăng, Hồ đại trùy và gã đại hán đầu chọc hắc diêu tử kia lén lút theo sau. Thôi Oanh Nhi ngoảnh đầu trừng mắt nhìn bọn hắn, hai gã sơn tặc nhìn về phía Dương Lăng cười cười với vẻ hung ác, đoạn chậm rãi bước ra ngoài. Dương Lăng vịn tường gượng đứng dậy, trong phòng không đốt lửa, tuy ấm hơn bên ngoài một chút nhưng vẫn lạnh lẽo vô cùng. Thân thể y vốn đã không so được với đám sơn tặc, lại ở một mình trong gian phòng đá, khó chịu vô cùng, bèn ngồi xếp bằng tĩnh tọa theo cách của Ngũ Hán Siêu. Hiện giờ y vẫn chưa biết ngồi kiểu đại bàn, dưới sự trông coi của đám sơn tặc cũng không dám quá lộ liễu, nhưng chỉ ngồi kiểu tiểu bàn hơn nửa canh giờ, hai chân cũng đã mỏi nhừ. Tiểu bàn, ngồi xếp bằng bình thường, bàn chân dưới đùi, đại bàn. Kiểu hoa sen, bàn chân này gác lên đùi kia, thấy sắc mặt Hồng nương tử y hỏi. Triều đình đồng ý trao đổi rồi ư? Nhìn dáng vẻ hơi tiểu tụy của y, trái tim Hồng nương tử bất giác nhũn đi. Trên đời liệu có mấy vị quan chịu bỏ tiền phát cháo cứu tế cho nạn dân? Y còn khổ tâm dốc sức nghĩ cách để cải tạo giống cây trồng, thật là một vị quan tốt. Khi đến thăm phủ của y, phu nhân của y cũng là một người hòa nhã thân thiện, không hề có vẻ kiêu ngạo của một ả vợ quan, nhưng nếu không giết y, biết phải ăn nói thế nào với các huynh đệ khác về 200 huynh đệ đã bị giết. Hơn nữa trượng phu đã bước lên con đường này rồi, càng là vị quan hữu dụng với triều đình thì càng là đại địch của mình. Có ai ngờ được lần này lên kinh sư, không giết được hoàng đế mà lại để y trở thành con dê chịu tội thay chứ? Trong lòng đang áy náy, giọng nói cũng bất giác dịu hơn vài phần, nàng khẽ gật đầu. Ừm, xem ra hoàng đế rất coi trọng ngươi đấy, vì ngươi mà phong tỏa toàn bộ kinh thành, bọn ta đưa ra yêu cầu trao đổi, quan phủ chẳng hề nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay. Ngày mai ta sẽ phái người đi gặp quan phủ, chỉ cần bọn chúng không giở trò gì khi trao đổi con tin, ngươi sẽ có thể trở về rồi. Thôi oanh nhi tung hoành trốn núi rừng, giết người cướp bóc cũng là tay lão luyện, chưa từng chớp mắt bao giờ. Bằng không làm sao nàng có thể khuất phục được bao nhiêu tay đại đạo kiêu căng như thế. Nhưng nói tới đây khuôn mặt nàng lại bất giác nóng dần, có chút hổ thẹn. Nàng vội vã xoay người, cởi chiếc áo choàng độn bông ra, vứt. gocchuyenaudio.com, cho y rồi bảo, các ngươi làm quan không so được với bọn ta, đã ở đây rồi cũng đừng làm bộ làm tịch kiểu nhà quan nữa, khoác nó lên đi, đêm nay ta kêu người đi kiếm chút rượu thịt về, ngươi cũng không đến mức lạnh quá không ngủ được như đêm qua. Trong gian phòng trước, Hồng Nương Tử vừa mới rời đi, Thúy Nhi đã ghé sát đến bên cạnh Lưu Lão Đạo thấp giọng hỏi. Ông giở trò gì thế? Không phải ông từng bảo cần suối bảy Hồng Nương Tử giết y sao? Sao lại đổi quẻ rồi? Lưu Lão Đạo cười khổ, đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài, đáp nhanh. Ôi, cũng là việc đời khó, liệu giáo chủ đã đích thân phái người đến thông báo có thể hoàng đế sẽ xuất kinh, đây là một cơ hội cực tốt. Mà Dương Lăng lại là nhân vật quan trọng đi theo phò tá, nếu thiếu sự ủng hộ của y e là hoàng đế khó lòng đi được. Do đó chúng ta nhất định phải bảo vệ sự an toàn của Dương Lăng, bằng bất cứ cách nào cũng không được để y chết. Thúy Nhi cả kinh thấp giọng, có chuyện như vậy sao? Thảm rồi, bây giờ phải làm thế nào đây? Mấy kẻ kia cứ nhất quyết muốn báo thù cho huynh đệ, ta cũng đã đỡ lời khuyên nhủ Hồng Nương Tử rồi. Nếu ả đã quyết định chuyện gì rồi thì ngoan cổ lắm, chẳng mấy người có thể khiến ả thay đổi ý kiến được đâu. Lưu Lão Đạo lạnh lùng đáp. Cô cũng đã đi theo ả mấy năm, rất quen thuộc tính cách của ả, ả cũng đã coi cô như tỉ muội thân thiết nhất rồi, đợi lát nữa hãy thử khuyên nhủ thêm xem. Ta sẽ ngủ lại tại nhà của Hồng Viên Ngoại ở phía sau đạo quán. Ở đây không thể nghe thấy tiếng điểm canh, cô cứ ước lượng thời gian, chừng canh hai ta sẽ dẫn người tới, cô giả vờ đi tiểu đêm ra ngoài gặp ta. Nếu Hồng Nương Tử đã hồi tâm chuyển ý thì thôi, còn nếu không cô ra mặt giải quyết người canh gác trước rồi chúng ta và ả đoạn tuyệt quan hệ. Thúy Nhi thất thanh, cái gì, nếu như vậy thì tâm huyết bao năm nay của chúng ta ở giới lục lâm. Lưu Lão Đạo khẽ giải thích, bọn chúng đã để lộ diện trước mắt triều đình, cô nghĩ dưới sự vây giáp tiễu trừ của quan binh mà bọn chúng còn làm gì được nữa hay sao? Vốn liếng của chúng ta không thể đặt cả vào đám sơn tặc ấy được. Ban đêm, ánh lửa trong phòng khi mờ khi tỏ. Thúy Nhi đang ngủ ngoài cửa đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhìn qua phía Hồng Nương Tử với vẻ hơi căng thẳng. Thị thấy lúc này Hồng Nương Tử đang dựa lưng vào bức tường đá, hai tay ôm vai, quàng thanh đoàn kiếm trước ngực, hơi thở đều đều tự nhiên. Thúy Nhi lại nhìn vào trong phòng, Dương Lăng không quen ngủ trong tư thế ngồi nên đang nằm co cuộn người lại trên mặt đất trong chiếc áo choàng độn bông. Thúy Nhi khẽ thở phào một hơi, đứng dậy lẳng lặng đi ra phía ngoài. Đêm nay người canh gác bên ngoài là Hồ Đại Trùy và Phàn Lão Nhị. Thấy ả đi tới, Hồ Đại Trùy cười híp mắt lại. Thúy Nhi, có phải cô lạnh quá không ngủ được phải không? Để ca ca đây ôm một chút cho ấm nhé. Thúy Nhi cười mắng, cút ngay, chớ nói với ta những lời dơ bẩn đó, để tiểu thư nghe được xem người có thu thập ngươi không. Tránh xa ra một chút, Thúy Nhi đi lên bậc thang, tuy Hồ Đại Trùy dám bỡn cợt ngoài miệng nhưng lại không dám động chân động tay với người của Hồng Nương Tử. Huống chi hắn cũng biết võ công của cô gái này cao minh hơn mình nhiều, nên bèn cười hì hì tránh sang một bên, nhìn cặp mông căng tròn kia ớn ẹo biến ra khỏi tầm mắt. Phía sau đạo quán là một vạt rừng thấp, hồi chiều gió lạnh rít gào nhưng lúc, gocchuyenaudio.com, này đã bớt gió, từng bông tuyết lớn lặng lẽ rơi xuống, trời không trăng không sao, tối đen như mực. Ứng phó xong với gã đại đạo canh gác bên ngoài, Thúy Nhi lẳng lặng đi vào trong rừng. Lắng nghe thử thấy phía sau không có động tĩnh gì, ả lại rón rén đi tiếp về phía trước, lần mò đến bên cạnh bức tường thấp bên ngoài khu rừng. Thúy Nhi ghé tai lắng nghe một hồi, hai bàn tay khẽ vỗ ba cái, cách đó không xa có người thấp giọng hỏi. Ai đó? Thúy Nhi cũng thấp giọng đáp. Trời giáng Di Lặc Phật, đối phương vui mừng đáp lại. Làm chủ thế giới kia, Lưu Hộ Pháp, người tới rồi. Thúy Nhi lần mò bước về phía trước. phía đối phương không dám đốt đèn, dưới ánh sáng mờ mờ chỉ có thể nhìn thấy 6-7 bóng người đi tới. Người ở giữa khẽ hỏi, Thúy Nhi thế nào rồi? Nhận ra giọng của Lưu lão đạo, Thúy Nhi vội bước tới đáp. Hồng nương tử cảnh giác lắm, hồi sáng ta mới khuyên ả giết Dương Lăng xong, buổi tối khuyên một câu rồi cũng không dám khuyên nữa, sợ khiến ả nảy lòng nghi ngờ. Về sau mấy người Hắc Diêu tử nghe thấy, lại tới phản bác lời ta. Bọn họ đều là huynh đệ kết nghĩa của Dương Hồ, Hồng nương tử nghe xong lời của bọn họ lại càng không chịu thay đổi ý định. Lưu lão đạo buồn bực, chẳng còn cách nào, vì đại kế của giáo chủ, giờ đây xem ra chỉ đành phải giết ả thôi. Con ả này võ công ghê gớm lắm, đợi lát nữa hãy nhanh nhạy một chút. Đáng tiếc chúng ta không mang theo dược vật, nếu không thì tiện lợi hơn nhiều rồi. Thúy Nhi thấp giọng trách, trên đời này làm gì có thứ độc dược nào không màu không mùi chứ. Hơn nữa ta đã theo ả mấy năm, biết rõ sự lợi hại của ả. Mấy thứ hại người tầm thường đó ả chỉ cần ngửi cái là biết ngay, đừng đưa ra mấy ý kiến tồi tệ như vậy nữa. Chẳng bằng nhân lúc ả ta không đề phòng mà tung ra đòn thật mạnh đi. Lưu lão đạo đồng ý, được, mọi người chú ý, nhất định phải làm thật nhanh thật độc, quyết không được tha cho bất cứ kẻ nào. Sau đó đổ cái chết của Hồng nương tử lên đầu quan binh, khi ấy cho dù có phải leo núi đao thì Dương Hồ cũng chẳng quản ngại gì. Một bóng đen có địa vị dường như không thấp khẽ cười, vẻ dâm dật. Hay cho kế xua hổ đuổi lang, đáng tiếc Dương Hồ đại danh đỉnh đỉnh lại là một con hổ ngốc, tự dưng lãng phí 200 tên tâm phúc đắc lực cho chúng ta rồi hiện giờ ngay đến vợ cũng để mất. Nghe nói ả đó một thân võ nghệ quyền cước hơn người, tướng mạo quyến rũ, vóc dáng yêu kiều. Ta có mang theo thần tiên võng, đây có cần bắt sống ả không? Lưu lão đạo nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của Hồng nương tử thì cũng thầm bức xúc trong lòng. Có điều có thể lọt vào hàng ngũ bát đại hộ pháp của Di Lặc giáo thì đều là hạng tâm trí kiên định, sau khi cân nhắc một lúc về sự lợi hại được mất, lão bèn hủy bỏ ý định này, nghiêm chỉnh đáp. Vạn lần không được, Hồng nương tử võ nghệ cao cường, nhất định phải nhân lúc ả không đề phòng mà nhanh chóng giết chết. Đi thôi, cả bọn theo sau Thúy Nhi lặng lẽ lần mò về hướng đạo quán. Nhìn thấy mấy tòa kiến trúc đen thui phía trước, Thúy Nhi dừng lại sau một gốc cây, thấp giọng. Trên xà ngang của ngôi điện phía trước có kẻ canh gác. Các ngươi đợi ở đây, ta đi dụ hắn xuống rồi kết liễu hắn trước. Lời của Thúy Nhi còn chưa dứt, kẻ đi sau cùng chợt kêu thảm một tiếng rồi im bặt. Mấy người đi phía trước tay nắm chặt binh khí kinh hãi nhìn về phía sau chỉ. Góc truyện audio.com, thấy bóng đen đó lắc lư mấy cái, rồi đổ gục xuống mặt đất. Cả bọn đều sờn gai ốc, cơ thịt toàn thân căng cứng, đều không dám động đậy. Tuyết vẫn từ trên trời buông xuống, ngay đến bờ mi mỗi người cũng đều có tuyết bám vào, nhưng lại chẳng ai dám giơ tay lên gạt đi. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm tối mịt xung quanh. Qua một hồi lâu, Thúy Nhi mới run giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Từ phía bên trái chợt vang lên tiếng leng keng vũ khí va chạm. Cả bọn chợt thấy hai bóng người rất nhanh đã quấn vào một chỗ, sau đó một bóng người lao đi, biến vào trong màn đêm. Người còn lại thì kêu lên ối, một tiếng, ngã ngược về phía sau, đau đớn kêu lên. Có kẻ tập kích ta, dưới xương sườn ta bị trúng một kiếm. Lưu lão đạo vội hỏi, có chuyện gì thế, là kẻ nào, quan binh đã tìm tới rồi hay? Lão đột nhiên xoay người lại, khẽ quát Thúy Nhi. Người đã phản bội bản giáo. Thúy Nhi hoảng hốt, ta không có, rốt cuộc là kẻ nào? Một giọng nữ uy nghiêm vô hạn vang lên, là ta. Thúy Nhi và Lưu lão đạo đều toàn thân chấn động. Thúy Nhi la thất thanh, Hồng nương tử, ta không nên khuyên ngươi, khiến ngươi nảy lòng nghi ngờ. Giọng nữ kia cười lên khe khẽ, tiếng cười chợt dừng lại thay bằng giọng nói khoan thai. Thúy Nhi, chắc ngươi chưa biết ta từng bị quan binh vây quét liên tục 20 ngày không được ngủ đẫy giấc nào. Huống chi đây là nơi kinh sư trọng địa, dưới sự bao vây trùng trùng của quan binh làm sao ta có thể ngủ sâu được cơ chứ? Những lời khuyên của ngươi hoàn toàn không hề khiến ta nghi ngờ. Chỉ là khi thức dậy ngươi không nên lén lút thăm dò động tĩnh của ta như thế. Dã thú hết sức mẫn cảm với địch ý của kẻ khác, còn ta chính là một con mãnh hổ trong rừng. Cách chương.